Lịch sử Tây Tạng chép rằng một sứ giả của Yeshe'o đã đến mời đại sư Atisa, trụ trì tu viện Vrikamasila, nhưng ông này từ chối, diện lẽ còn đang bận rộn với công việc tại đây. Sứ giả bèn lưu lại đây ít lâu, chờ mùa ấm mới lên đường trở lại Tholen. Trong thời gian lưu lại đây, sứ giả có được nghe đại sư Atisa thuyết pháp, nên khi trở về, ông hết lòng ca tụng tài năng cũng như đức độ của Atisa giúp vua Yeshe'o, nên nhà vua càng mến tài và chuẩn bị gửi một phái đoàn khác với lễ vật trọng hậu qua để mời đại sư Atisa. Trong số những người gửi đi du học Ấn Độ, chỉ một thiểu số sống sót trở về, trong đó có một học giả tên Rinchen Zangpi. Vì là một học giả thông thạo ngoại ngữ, nên ông đã phiên dịch được nhiều bộ kinh quý giá ra tiếng Tây Tạng, nhưng ông vẫn vướng mắc vào vấn đề hình danh sắc tướng. Rinchen Zangpo kêu gọi xây chùa tạc tượng và cho thợ vẽ rất nhiều hình ảnh nghệ thuật khắp nơi. Đây là lúc ngành hội họa Phật giáo phát triển rất mạnh tại Tholen và sau lan rộng qua những nơi khác. Ngày nay hai tu viện Son Parang và Tholen vẫn còn những bức họa tuyệt vời vẽ trong thời gian này. Lãnh chúa xứ Galoc gần đó thấy dân chúng Tholen quyên góp tiền bạc xây chùa nhiều quá, bèn đánh lừa Yeshe'o đi họp, rồi bắt sống ông này đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeshe'o là Trangchubo phải mất hơn 10 năm mới thu thập đủ số vàng tương đương với sức nặng của Yeshe'o để chuộc lại cha già. Biết vậy, Yeshe'o bèn bí mật gửi thư khuyên con trai đem vàng qua Ấn Độ làm lễ ra mắt đại sư Atisa, vì Tây Tạng cần Phật Pháp chứ không cần một người già vô dụng chẳng còn sống được bao lâu. Trangchubo nghe lời cha, bèn cử sứ giả đem vàng đến Vrikamasila làm lễ ra mắt đại sư Atisa một lần nữa. Lịch sử chép rằng Atisa đã từ chối lần thứ hai, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Yeshe'o không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng Tây Tạng, Atisa đã cảm động tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Yeshe'o được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Yeshe'o thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật Pháp. Ông truyền cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy đạp tuyết qua Tây Tạng. Năm 1402, Atisa đến Tholen vào ý kiến Trangchubo. Khi đó, những tăng sĩ như Rinchen Zangpo cậy mình lớn tuổi lại có nhiều công lao nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisa. Nhà vua yêu cầu Atisa ban cho một bài pháp đầu tiên và ông này đã giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật, lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisa đã khiến Rinchen Zangpo phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ có ngài mà Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô úy của Phật giáo. Atisa lưu lại Tholen một thời gian, đào tạo tăng tài, giảng giải Phật Pháp, rồi một mình một gậy đi khắp Tây Tạng tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ông mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ông thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn tại đến ngày nay. Cũng trong thời gian này, một số tu sĩ khác như Tilopa, Magpa và Milarepa cũng đi khắp nơi giảng giải Phật Pháp và sau thành lập phái Sakyapa, Kagupa, đặt một nền móng quan trọng cho Phật giáo Tây Tạng sau này. Theo thời gian, Phật giáo phát triển mạnh mẽ vì nhờ tổ chức chặt chẽ thành các tông phái có thể chống lại sự đàn áp của các giáo sĩ Bonpa, thường dựa vào quân đội của lãnh chúa. Tuy nhiên chính vì sự tổ chức này mà Phật giáo cũng lâm vào một khúc quanh đen tối trong lịch sử Tây Tạng. Nếu không nhờ sự cải cách chấn hưng của Tsongkhapa thì Phật giáo Tây Tạng khó có thể phát triển tốt đẹp được như ngày nay. Phần lớn các sách vở nói về Tây Tạng trước đây đều sử dụng danh từ Lạc Ma giáo, Lamaism, để chỉ Phật giáo Tây Tạng. Đây là một danh từ không đúng lắm, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về phong tục của những ngôn ngữ Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết rõ về sự kiện này như sau. Lạt Ma có nghĩa là một vị học giả, một người đã thi đậu kỳ thi về Phật học. Lạt Ma không hẳn phải là một tu sĩ, nhưng tất cả tu sĩ đều là Lạt Ma, vì họ đều phải thi đậu kỳ thi Phật học. Tiếng Tây Tạng gọi tu sĩ là Trapa, tương đương với tiếng Phạn Bhikshu Tikhu, nghĩa là một người đã phát nguyện tu hành xuất gia theo giới luật của Phật. Vì phải học và thi những kỳ thi về Phật Pháp nên các tu sĩ Trapa đều được gọi là Lạt Ma. Ngay trong danh từ Lạt Ma cũng có nhiều cấp bậc, tùy theo các kỳ thi khác nhau. Danh từ Lạt Ma giáo thường bị hiểu như một biến thái của Phật giáo. Điều này có nghĩa như mọi sự tách rời khỏi Phật giáo. Đây là một sự hiểu lầm đáng tiếc của Phật giáo Tây Tạng, hoàn toàn xây dựng trên căn bản của Đạo Phật, không hề tách riêng mà chỉ áp dụng một trong hàng ngàn phương pháp mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy. Mật Tông. Trong những thế kỷ gần đây, Tây Tạng áp dụng chính sách bế quan tỏa cản, không giao thiệp với nước ngoài, nên rất ít người hiểu biết ngôn ngữ, phong tục xứ này. Khi những người Âu đầu tiên đến đây, họ gặp một nghi thức hành lễ không giống như nghi thức thường thấy của Phật giáo, nên họ đã gọi tôn giáo này là Lạt Ma giáo, Lamaism, dựa trên danh từ Lạt Ma, Lama, thay vì gọi là Phật giáo Tây Tạng, Tibetan Buddhism hay Mật Tông, Tantrism. Và đây là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Chú thích, căn cứ vào sự giải thích của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người dịch sử dụng danh từ Phật giáo Tây Tạng thay vì Lạt Ma giáo như đã dịch trong những quyển sách trước. Cơ cấu tổ chức tu viện tại Tây Tạng khá chặt chẽ và rất giống với cách tổ chức tôn giáo thường thấy ở các quốc gia Tây Phương. Đứng đầu giáo hội là Đức Đạt Lai Lạt Ma, dưới quyền lãnh đạo của Ngài là một hội đồng tôn giáo. Yixtang gồm 4 vị trưởng lão, 1 vị đại diện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn 3 vị kia đều là sư trưởng của 3 tu viện lớn nhất Tây Tạng, còn gọi là Tam Đỉnh Viện, The Three Pillars, Drepung, Sera và Ganden. Thực ra đây là 3 đại học Phật giáo thì đúng hơn, vì nhiệm vụ chính của 3 tu viện này là đào tạo và huấn luyện các tu sĩ. Dĩ nhiên, mỗi tu viện có một chương trình giáo dục, kỷ luật khác nhau. Ganden chú trọng nhiều về giới luật và các phương pháp tu kính. Drepung nổi tiếng sản xuất nhiều bậc học giả, trong khi Sera lại thành công trong việc đào tạo các tu sĩ có tinh thần xã hội, đi sâu vào đời sống dân chúng nhiều hơn. Ngoài 3 tu viện chính còn có rất nhiều chi nhánh của 3 tu viện này gọi là Tratsang. Đây cũng là các đại học Phật giáo nhưng có tính cách địa phương. Các tu sĩ học hỏi ở đây và thi đậu các kỳ thi Lạt Ma cấp thấp. Muốn lên cao hơn, họ phải xin thi tuyển để vào tu học ở Tam Đỉnh Viện. Theo tài liệu của Điện Potala, năm 1959, Tây Tạng đã có hơn 6.000 ngôi chùa và 200 tu viện lớn nhỏ. Với dân số vài triệu người, người ta không ngạc nhiên khi thấy 1/4 dân số Tây Tạng đều là tu sĩ. Gần như gia đình nào cũng có người xuất gia, và Phật giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, phong tục văn hóa xứ này. Thông thường, một đứa trẻ gia nhập tu viện vào năm 7 tuổi, lúc đầu nó được huấn luyện vào những công việc lặt vặt để xem có thể thích hợp với đời sống tu viện hay không. Sau đó ít lâu, nếu được chấp nhận là đệ tử sơ cơ, Rapsung, nó sẽ phải giữ 16 giới luật căn bản và được làm lễ thí phát. Tuy thế người ta vẫn giữ một chỏm tóc trên đầu để phân biệt với những người đã phát nguyện giữ thêm 20 giới nữa gọi là đệ tử trung cấp hay Getsun, đầu cạo trọc hoàn toàn và có một pháp danh riêng. Chỉ khi nào quá 20 tuổi, thi đậu những kỳ thi Phật học thì mới được gọi là đại đức Gelon. Từ đây, những đại đức có thể chọn con đường của mình và tiếp tục học để thi những bằng cấp khác nhau. Sau đó tùy những ngành chuyên môn mà họ có thể trở nên y sĩ, giảng sư, tiến sĩ, vân vân. Vì tất cả đại học đều là những tu viện, nên gần như tất cả những người có khả năng chuyên môn đều là tu sĩ Trapa. Dĩ nhiên không phải tu sĩ nào cũng vượt qua được các kỳ thi chuyên môn. Một số không vào được các đại học thì trở nên những tu sĩ làm những việc thông thường như nấu ăn, quét dọn, xây cất, tạc tượng, đúc chuông hoặc canh gác tu viện vân vân. Họ được huấn luyện và phải tuân theo một số kỷ luật riêng. Phật giáo Tây Tạng sở dĩ phát triển được như ngày nay phải nhờ công lớn của một tu sĩ tên Tsongkhapa 1357-1419. Tsongkhapa là một tu sĩ thông minh đỉnh ngộ, xuất gia thọ giới với phái Kadampa của đại sư Atisa, nhưng ông vẫn không thỏa mãn, nên sau một thời gian ông lại theo học với các vị cao tăng danh tiếng của các phái Nyingmapa, Kagyupa và Sadiapa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tinh hoa của những tông phái trên, Tsongkhapa liền nhập thất trong một động đá trên dãy tuyết sơn để suy gẫm về những điều đã học. Ông nhận thức rằng Phật giáo khi truyền vào Tây Tạng đã chịu ảnh hưởng khá nhiều của tôn giáo Bonpa. Giáo lý Phật Đà đã bị pha trộn và thay đổi để nghiêng hẳn về huyền học thần thông mà bỏ qua mục đích tu thân cầu giải thoát như Đức Phật đã dạy. Để chống lại sự đàn áp của nhóm Bonpa, Phật giáo Tây Tạng đã được tổ chức chặt chẽ thành những môn phái, nhưng chính sự tổ chức này đã đưa Phật giáo vào con đường suy vong. Chỉ còn hình thức mà thiếu nội dung, chỉ có bên ngoài mà thiếu chiều sâu. Vì sự kết hợp chặt chẽ trong phe phái, dần dần các tu sĩ đã trở nên lười biếng, không giữ gìn giới luật và coi việc tu hành như một nghề nghiệp hướng dẫn tinh thần cho quần chúng hơn là tu thân cầu giải thoát. Tệ hơn nữa, các nghi thức hành lễ để suy gẫm lời Phật dạy đã bị pha trộn với huyền thuật, trở thành cúng vái xin xỏ lên đồng nhập cốt, giải đáp lá số chiêm tinh, bùa chú thư phù. Các tinh hoa Phật Pháp được cất giữ, không mang ra giảng dạy, chỉ có các hình thức bề ngoài được đề cao. Các tu sĩ không chịu tu học, mà chỉ đặt trọng tâm vào vấn đề sắc tướng, như kêu gọi dân chúng xây chùa đúc tượng để được phước. Cúng vái xin xỏ các năng lực bên ngoài hướng dẫn, sử dụng huyền thuật vào mục đích ích kỷ, tu hành để đắc thần thông, trụ vào các cõi trời hưởng lạc, thay vì vượt lên trên để ra khỏi sinh tử luân hồi. Đã thế, còn có sự pha trộn hình thức của phái Bonpa như luật thừa kế thiêng liêng Religious Inheritance cho phép tu sĩ lập gia đình và sử dụng ngôi chùa như nhà riêng. Họ sinh con đẻ cái và nếu cha làm lạc ma thì con đương nhiên cũng thành lạc ma, khỏi tu học mất công. Rồi khi có con cháu, người nào cũng thành lạc ma hết. Tệ đoan này kéo dài trong nhiều thế kỷ và được chấp nhận như một việc hiển nhiên, không ai chất vấn hay đặt vấn đề giới luật với các vị lạc ma nữa. Tsongkhapa đi khắp nơi giảng dạy Phật Pháp, đề cao giới luật và khuyến khích việc học tập kinh điển. Ông chỉ trích nặng nề việc pha trộn các mê tín và thực hành huyền thuật trong các tu viện. Ông phủ nhận tất cả những phương tiện nào không theo đúng như lời Phật dạy và gọi đó là tà pháp. Ông là người đầu tiên đã đặt ra những phương pháp cải cách hết sức khoa học để gạn lọc các hình thức mê tín dị đoan trà trộn vào Phật giáo. Sau một thời gian đi khắp Tây Tạng thuyết giảng, ông lập tu viện Ganden để huấn luyện tăng sĩ, Học trò của ông đều đội mũ vàng, nên được gọi là phái mũ vàng, Galumpas, để phân biệt với những phái thành lập trước đó, thường được đội mũ đỏ, Dupas. Cuộc chấn hưng của Tsongkhapa đã đem lại một sinh khí mới cho Phật giáo Tây Tạng, nhưng việc đào tạo những tăng sĩ chọn lọc, có tinh thần tu học cao, tôn trọng kỷ luật đòi hỏi thời gian, thử thách, nên phái mũ vàng vẫn chỉ là một thiểu số so với phái mũ đỏ. Trong suốt mấy trăm năm, không những phái mũ đỏ chiếm đa số, mà còn tạo nhiều ảnh hưởng đối với các lãnh chúa tiểu vương. Mặc dù họ không sản xuất được một tu sĩ nào xuất sắc so với phái mũ vàng. Tuy nhiên, theo thời gian, các tu sĩ phái mũ đỏ bị quần chúng coi thường, bất tín nhiệm, nên cũng mất dần ảnh hưởng. Sau khi Tsongkhapa qua đời, đệ tử của ông tiếp tục công việc chấn hưng Phật giáo, huấn luyện, đào tạo các tăng sĩ giới đức và khuyến khích các tín đồ tự tu tự học, thay vì ỷ lại vào các tu sĩ, vì các tu sĩ chỉ là người hướng dẫn chứ không thể cứu độ cho ai hết. Việc này đã gặp sự chống đối mãnh liệt của các tông phái khác, vẫn chủ trương tu sĩ có nhiều quyền lực cũng như quyền lợi. Trưởng môn phái mũ vàng Gedungtrupa ý thức rõ rệt sự đe dọa này, nên trước khi chết, ông đã cho các đệ tử biết rằng ông sẽ hóa thân trở lại để tiếp tục lãnh đạo phái mũ vàng. Ông để lại một bài kệ và ít di vật làm tin. Phong tục Tây Tạng tin rằng khi một tu sĩ đã đạt đến trình độ nào đó, họ có thể lựa chọn đời sống ở một cõi khác hoặc trở lại thế gian để tiếp tục công việc còn dở dang. Những người trở lại thế gian được gọi là hóa thân, tulku. Hai năm sau, một đứa bé trai lên 2 tuổi đã giải đáp được bài kệ cũng như phân biệt rõ các di vật của Gedungtrupa, nên được phái mũ vàng suy làm sư trưởng Rinpoche, lấy pháp danh là Gedungyatso. Tiếp tục đường lối của Gedungtrupa là khuyến khích các tín đồ tự tu tự học. Sư trưởng Gyatso đã đi khắp nơi hoằng dương giáo pháp, thuyết pháp độ sinh và được dân chúng vô cùng kính nể, gọi là Liên Hoa Sư Trưởng, The Lotus Rinpoche. Trước sự phát triển của phái mũ vàng, các tông phái mũ đỏ, nhất là phái Kamapas, vốn có quân đội riêng, đã thẳng tay trừng trị những tu sĩ mũ vàng nào bén mảng đến vùng trang sang của họ. Một cuộc chiến tôn giáo giữa các tông phái sắp xảy ra thì Gedungyatso bị bạo bệnh qua đời. Trước khi từ trần, ông di chúc lại rằng ông sẽ tiếp tục trở lại để hoàn tất việc phục hưng Phật giáo. Và ít lâu sau, học trò của ông đã tìm được một đứa bé có những ấn chứng đặc biệt như ông đã di chúc lại, Tsongkhapa. Khác với 2 kiếp trước, Tsongkhapa không những học rộng mà còn có biệt tài hùng biện. Ông có thể giảng giải tất cả những bộ kinh nổi tiếng khó hiểu một cách dễ dàng. Người ta gọi ông là vị sư trưởng có lời nói quý như ngọc. Danh tiếng của ông đồn xa đến tận Mông Cổ. Quốc vương xứ này là A Đại La Hán, Antakhan đã mời ông qua thuyết pháp. Lịch sử chép rằng Tsongkhapa đến nơi đúng lúc A Đại La Hán đang khởi binh đi đánh nước Nữ Chân. Tsongkhapa bèn xin vua cho ông thuyết một bài pháp trước khi khởi binh. Trước hàng vạn quân sĩ đang hung hăng, Tsongkhapa đã giảng về đức từ bi của Phật giáo. Lời nói của ông có sức rung động mãnh liệt đến nỗi không những A Đại La Hán quyết định bãi binh, mà hơn mấy vạn lính Mông Cổ đều xin quy y Tam Bảo. Quốc vương A Đại La Hán đặt Phật giáo lên hàng quốc giáo, phong cho Tsongkhapa là hóa thân lần thứ 3 của Gedungtrupa, nên ông được gọi là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3. Nhờ ảnh hưởng của ông đối với Mông Cổ, cuộc chiến giữa các tông phái đã không xảy ra tại Tây Tạng. Phái Kadampas dù có quân đội riêng cũng không dám tấn công phái Gelugpas bằng quân sự. Sonam Gatso dành khá nhiều thời giờ đi truyền bá Phật giáo tại Mông Cổ. Khi đó thế lực Mông Cổ cũng đã bắt đầu suy yếu. Các bộ lạc và tộc trưởng rất muốn đem binh chinh phục các nơi khác. Hy vọng những chiến thắng ngoài biên cương sẽ làm nguôi ngoai lòng bất mãn của dân chúng trong nước. Tuy nhiên, A Đại La Hãn cương quyết theo đúng lời phát nguyện của ông trước Sonam Gatso là không gây một cuộc chiến tranh nào nữa. Trước khi từ trần, ông gửi thư xin Gatso hãy chăm lo cho dân chúng xứ này khỏi rơi vào nạn binh đao. Năm 1588, Sonam Gatso từ trần và để lại một bài kệ rằng ông sẽ hóa thân tại Mông Cổ để làm tròn lời hứa với A Đại La Hãn. Cuộc đi tìm vị hóa thân lần thứ tư này vô cùng gay go vì ấn chứng đặc biệt mà Sonam di chúc lại. Sau nhiều năm trời, các vị Lạt Ma mới gặp được một đứa cháu nội của A Đại La Hãn với những ấn chứng này. Jonstein Gatso là vị Đạt Lai Lạt Ma duy nhất không phải là người Tây Tạng vì xuất thân trong một gia đình vua chúa nên không những ông là người lãnh đạo phái Mũ Vàng mà còn là quốc sư cho triều đình Mông Cổ. Lúc đó, uy thế của Mông Cổ đã suy kém rất nhiều, các bộ lạc chuyển thành tự trị, không thần phục triều đình như trước trong suốt thời gian của Jonstein Gatso. Mông Cổ cũng không gây chiến với bất cứ một quốc gia nào và dân xứ này được hưởng cảnh thái bình trong một thời gian dài. Khi Jonstein Gatso qua đời, đế quốc Mông Cổ tan vỡ nên các phái Mũ Đỏ đã lợi dụng cơ hội để tranh giành ảnh hưởng. Nhóm Kamapas xúi dục tiểu vương xứ Chang khởi binh tấn công phái Mũ Vàng. Chùa Sera và Drepung bị đốt, hàng trăm tu sĩ Mũ Vàng bị giết. Các tu sĩ phái này phải ẩn náu vào rừng cho đến khi tìm được vị hóa thân thứ năm, Lobsang Gatso, trong một gia đình nông dân ở Khasa. Vì hoàn cảnh đặc biệt, họ phải đưa Lobsang Gatso được huấn luyện tại đây cho đến khi trưởng thành và chính thức nhận lãnh chức vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm. Được tin này, lãnh chúa xứ Trăng bèn mang quân đến dây tu viện Tanshin Hunpo để trừ tận gốc. Lịch sử Tây Tạng kể rằng một trong những bài kệ để lại đã tiên đoán trước việc này và nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm sẽ có cách đối phó nếu ông ta đích thực là hóa thân của Jonstein Gatso. Khi được thông báo, Lobsang Gatso đã nói với các tăng sĩ phái Mũ Vàng rằng không một người lính xứ Trang nào lọt qua được cánh cửa tu viện Tanshin Hunpo. Một câu nói dường như vô lý, trước hàng ngàn quân lính xứ Trang đang rầm rộ kéo đến. Tuy nhiên, khi lãnh chúa xứ Trang vừa xuất quân, thì một tộc trưởng Mông Cổ là Gusris Khan đã mang quân vào đánh úp xứ này, rồi chiếm trọn Tây Tạng. Lịch sử Mông Cổ chép rằng Gusris Khan nằm mộng thấy tổ tiên là Đại A-La-Hán, gọi đến trao nhiệm vụ phải giải phóng xứ Phật khỏi tay tà ma ngoại đạo. Gusris Khan giải giới nhóm tu sĩ Kamapas, tiêu diệt các vị lãnh chúa tiểu vương và thống nhất toàn cõi Tây Tạng. Sau đó, ông mời Lobsang Gatso trở về Lhasa, trao quyền cai trị toàn xứ Tây Tạng cho vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm, rồi kéo quân trở về Mông Cổ. Từ đó, Tây Tạng được đặt dưới quyền cai trị của các vị Đạt Lai Lạt Ma cho đến nay. Mặc dù tất cả các Đạt Lai Lạt Ma đều xuất thân từ phái Mũ Vàng Gelugpas, nhưng phái Mũ Đỏ Drukpas vẫn được tôn trọng và vẫn chiếm đa số. Lobsang Gatso nhớ ơn vị thầy có công dạy dỗ ông tại Tanshin Hunpo, nên phong cho ông này làm ban thiền Lạt Ma. Chữ Tây Tạng ban thiền Tashi có nghĩa là vị thầy khả kính, một địa vị được tôn kính như Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù nhiệm vụ của các ban thiền Lạt Ma chỉ có tính cách thuần túy trên lãnh vực tôn giáo. Lobsang Gatso cho xây điện Potala trên nền móng cung điện cũ của vua Songsten Gampo và khởi sự ngay một cuộc chấn hưng tôn giáo. Các tu viện được xây khắp nơi để đào tạo thêm tu sĩ. Nhiều kỳ thi về Phật học được đặt ra để gạt bỏ những người mượn áo tu hành làm bậy. Tục lệ thừa kế thiêng liêng bị loại trừ. Các tu sĩ Trappa phải thi đậu những kỳ thi Phật học mới được bổ nhiệm làm trụ trì tại các tu viện, nhưng cũng chỉ ở đây một thời gian ấn định trước để tránh sự quyến luyến một chốn nào. Sau thời gian hoằng dương giáo pháp, các tu sĩ này lại được đưa đến những tu viện khác để học hỏi thêm. Để tránh tình trạng chia rẽ giữa các tông phái, Lobsang Gatso cho thành lập một hội đồng trưởng lão Kalon Lama để trông coi việc điều hành và bổ nhiệm các tu sĩ có đức độ tài năng vào những chức vụ hành chánh quan trọng gọi là Shedrung, tương tự như chức tỉnh trưởng, quận trưởng ngày nay. Các Shedrung có trách nhiệm cai quản điều hành những vùng rộng lớn và báo cáo về Lhasa tất cả mọi việc xảy ra trong vùng. Một hội đồng tôn giáo, Dikstrang, được thành lập để lo các vấn đề có tính cách tôn giáo và bảo đảm các tông phái đều được tôn trọng như nhau trong tinh thần hòa ái khiêm cung. Các kinh điển từ trước vẫn được cất kỹ thì nay được mang ra truyền bá sâu rộng để khuyến khích phong trào tu học trong nước. Mọi gia đình được khuyến khích gửi con cái vào tu viện để trở thành các vị Lạt Ma. Chú thích: danh từ Lạt Ma không có nghĩa là trở thành tu sĩ, mà chỉ có nghĩa là một người đã học và thi đậu kỳ thi Phật học. Sau đó họ có thể lập gia đình và sống như một người bình thường. Chỉ khi nào phát nguyện xuất gia thì mới được gọi là tu sĩ Trappa. Vì tất cả tu sĩ Trappa đều phải thi đậu kỳ thi Phật học, nên tất cả tu sĩ Trappa đều là Lạt Ma. Tây Tạng từ trước đến nay vẫn còn là một xứ rộng lớn, địa thế hiểm trở, các vùng thường sinh hoạt tự trị, nhưng vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo giỏi. Không những ông tổ chức lại guồng máy điều hành một cách khôn khéo, mà còn thống nhất toàn Tây Tạng dưới danh nghĩa tôn giáo. Các gia đình quý tộc, các tù trưởng, tộc trưởng từ trước vẫn nắm quyền hành quân đội, được mời vào hội đồng địa phương, một chức vụ cho phép họ thu thuế, kiểm soát an ninh trật tự, mặc dù quyền hạn của họ ít nhiều bị giới hạn và chịu sự kiểm soát của các Shedrung. Hết chú thích. Trong suốt 300 năm, guồng máy hành chính của Tây Tạng gần như không thay đổi và xứ này vẫn giữ được tính cách thống nhất độc lập dưới sự cai trị của các vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 như một người có công lớn về tôn giáo cũng như chính trị. Thubten Gatso 1876-1933 nhận trách nhiệm lãnh đạo Tây Tạng khi quốc gia này phải đối phó với nhiều áp lực chưa từng có. Về mặt đối ngoại, ông phải lo đối phó với sự đe dọa của Liên Xô, Anh và Trung Hoa. Về mặt đối nội, ông phải dàn xếp sự tranh chấp giữa các tôn phái. Ngay nội bộ, phái Mũ Vàng, Gelugpa cũng có nhiều rạn nứt chia rẽ trầm trọng. Trong suốt mấy thế kỷ liền, hội đồng trưởng lão đã nắm quyền khi các vị Đạt Lai Lạt Ma còn nhỏ và họ đã thao túng chính trường, lập thành những phe nhóm chống đối lẫn nhau. Một số có ý đặt ra các luật lệ dành nhiều quyền lợi cho giới tăng sĩ phe mình, một số khác lại muốn chú trọng vào con đường tu thần thông hơn là theo đúng con đường tu thân như Đức Phật đã chỉ dạy. Thubten Gatso là người có đầu óc mở rộng so với những vị Lạt Ma đời trước. Sau khi nhậm chức, ông đã giới hạn quyền hành của các vị trưởng lão và thay thế hội đồng này bằng một nội các gồm nhiều nhân vật dân sự. Ông là người đầu tiên khởi xướng một chương trình giáo dục mở rộng cho tất cả mọi người chứ không dành riêng cho giới quý tộc hoặc tu sĩ. Ông thay đổi toàn bộ luật pháp viết từ những thế kỷ trước, hủy bỏ án tử hình khổ sai, giảm nhẹ các hình phạt, bãi bỏ thuế khóa, xây cất đường xá, bệnh viện, trường học và phát động nhiều công cuộc cải cách xã hội khác. Dĩ nhiên, ông gặp nhiều sự chống đối mãnh liệt của giới tu sĩ và quý tộc, nhưng ông đã can đảm tổ chức lại giáo hội, nhấn mạnh việc tu thân trước khi tham dự vào các công việc xã hội, chính trị và đòi hỏi giới tu sĩ phải tự giới hạn quyền hành trong guồng máy cai trị quốc gia. Điều ông chưa thực hành được là thay đổi chính sách bế quan tỏa cản của những lạt ma đời trước vì gặp sự chống đối vô cùng mãnh liệt của cả hội đồng trưởng lão lẫn nội các do chính ông lập ra. Năm 1904, Tây Tạng bị quân Anh xâm lăng và vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 phải qua lánh nạn tại Trung Hoa. Tại đây, ông nhận thấy Trung Hoa cũng đang bị xâu xé bởi các cường quốc khác, nên khi trở về, ông cương quyết cho thi hành những chính sách mới hầu đưa Tây Tạng ra khỏi vết xe cũ. Một mặt, ông thúc đẩy việc giáo dục trong nước, mặt khác, ông cho thiết lập các đường điện thoại điện tín với các quốc gia bên ngoài. Việc này làm cho Trung Hoa lo ngại nên họ đã mang quân vào xâm lăng Tây Tạng, buộc nước này phải cắt đứt mọi liên hệ với các quốc gia Tây phương. Một lần nữa Đức Đạt Lai Lạt Ma lại phải lánh nạn tại Ấn Độ. Những quốc gia Tây phương khi trước hứa sẽ giúp đỡ Tây Tạng đã không giữ lời hứa, ngay cả Anh quốc cũng không can thiệp, mặc dù trước đó chính họ đã ép buộc Tây Tạng phải ký hiệp ước với họ để đổi lấy sự bảo đảm an ninh xứ này. Đây cũng là dịp nhiều tu sĩ cao cấp trong giáo hội có dịp quan sát tình trạng rối loạn của thế giới bên ngoài, nên họ quyết định rằng chính sách bế quan tỏa cản xét ra vẫn có lợi cho Tây Tạng hơn cả. Sau cuộc thương thuyết với Trung Hoa, Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về nước, nhưng ông không tiếp tục công cuộc cải cách xã hội như ý muốn được nữa. Ông dành trọn thời gian thiền định và giảng dạy kinh điển cho các tu sĩ trẻ. Trước khi qua đời, ông đã cảnh cáo rằng Tây Tạng sắp bước vào một giai đoạn thử thách mới và chỉ có sự chuẩn bị mới giúp họ thoát khỏi tai ách quá lớn lao này. Sự chuẩn bị theo ông là việc tu thân theo đúng giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy, vì chỉ có tinh thần từ bi hỷ xả, hiểu lý vô thường, luật vô ngã mới giúp người dân xứ này vượt qua giai đoạn thử thách lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng từ trước đến nay. Khi Thúc Thên Gatso qua đời, hội đồng trưởng lão đã quyết định áp dụng chính sách bế quan tỏa cản một lần nữa. Nhưng thời cuộc bên ngoài đã thay đổi. Với cuộc cách mạng Trung Hoa, cuộc xâm lăng của Nhật Bản, cuộc cách mạng vô sản ở Trung Hoa Thế chiến thứ hai, cuộc tìm kiếm Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã làm các trưởng lão bận rộn, không chú ý đến vấn đề thời cuộc. Năm 1950, đất nước Tây Tạng trải qua giai đoạn lịch sử cực kỳ cam go, khốc liệt. Tuy nhiên, sức sống bền bỉ của người Tây Tạng cũng như khát vọng sống vẫn trỗi dậy hơn bao giờ hết. Họ vẫn vượt qua tất cả, vươn mình lên như những đóa sen mộc mạc và đượm hương trên mảnh đất khô cằn và khí hậu nghiệt ngã.